Bây giờ thì như vậy là cả cái có cái không không thành rồi. Bây giờ người ta xôi qua ta chấp lại, giờ có cái người biết có không. À, nãy là phá về cái pháp, bây giờ phá về cái người. À, tất nhiên là như vậy, cái có và cái không không được rồi, thì như vậy thì phải có cái người biết có không đó. À, cho nên ở đây mới hỏi nè, do vì không cái có cho nên là cái không cũng không, thì như vậy lý đáng là sẽ có cái người biết về có không. Thì mới đáp, nếu mà có cái người biết á, thì cái người biết đó nó phải ở trong hai trường hợp, hoặc là ở trong cái không, hoặc là ở trong cái có. À, tức ở trong cái có mà biết, hoặc là ở trong cái không mà biết. Mà bây giờ cả hai cái có và cái không, tức là cái hai cái pháp gọi là đối tượng đó, hoặc là có hoặc là không đó, mà đã bị phá rồi á, thì cái người biết đó nương vào đâu để mà biết. À, cái chỗ này mới là cái chỗ tế nhị, thấy không? Tức là cái người á là thuộc về năng tri, thấy không? Cái người thuộc về năng tri, còn cái có và cái không á thuộc về cái sở tri, thấy không? Mà cái sở tri á đã phá rồi, tức là đã không thực có rồi, thấy không? Thì cái năng tri đó là cái năng tri dựa vào đâu, năng tri cái gì? Cho nên là cái người á là phải dựa vào cái gọi là cái pháp, người thì phải dựa vào cái pháp, không? Mà cái pháp đã phá thì cái người á thì nó cũng không có tồn tại. Hai cái nó đối đãi với nhau, tức là cái cảnh và cái trí, không? Cái ở ngoài là cái cảnh. À, tất nhiên là cái có và không á, thuộc về cái cảnh, còn cái người biết đây thuộc về như cái trí. À, thì cái trí mà nó có soi cái cảnh thì có cảnh thì mới có cái trí để soi. À, bây giờ cái cảnh là đã phá rồi thì cái trí soi này gọi là bám vào chỗ nào mà cho là thực. Cho nên hai cái đó nó cũng là cái đối đãi với nhau. À, còn có cảnh để soi thì cho nên mới có cái trí để soi. Khi cái cảnh nó đã bật rồi thì cái trí này nó cũng không có chỗ bám, cũng không thực. À, cho nên gọi là nếu mà còn có cái chỗ để mà soi thấy thì cái soi đó cũng là cái tướng mà gọi là tạm thôi, chứ chưa phải là cái chỗ mà chân thật. À, cho nên đây phá luôn cái chỗ cái người. À, nghĩa là nếu mà còn mà nếu mình còn thấy có cái người biết có không á, thì tất nhiên là ở trong này á nó còn có dấu vết có không. Còn có người biết có không thì tất nhiên còn có dấu vết có không. Mà còn có dấu vết có không thì tất nhiên là vẫn còn hai bên còn kẹt như thường, còn chấp thật có thật không. Còn có người thì biết thì tất nhiên còn có cái dấu vết trong đó, cho nên là phải phá cả hai. Đó là cái chỗ mà nó rất là tế nhị trong khi mình tu. Cho nên mới nói rằng ban đầu á thì mình còn có dùng cái trí để cho mình soi các pháp, không? Hoặc là biết vọng, hoặc là biết không vọng, không? Nhưng mà khi mà nó thật sự cái vọng mà nó sạch hết rồi á, thì gọi là cái gì mà soi? Nếu mà cái vọng mà nó lặn rồi thì lấy cái gì mà soi? Nếu mà nói rằng cái vọng hết rồi mà còn cái trong này còn có cái soi á, thì tất nhiên nó cũng còn có vọng nữa. Thành ra khi cái sở mà nó bật rồi thì cái năng cũng dứt. Còn sở mà nó bật rồi mà trong này cũng còn bám cái này thì tất nhiên nó cũng còn có cái bóng dáng kia. Mà còn bóng dáng thì cũng còn gọi là kẹt ở trong cái hai bên, chưa được tự tại. Cho nên là phá đây, phá sạch luôn cả cái người nữa. Thì như vậy, ở đây cái người đó, Ngài không có lý luận để phá nhiều, mà chỉ nêu lên như vậy để cho mình thấy rõ là tự phá thôi. Nghĩa là cái cảnh, cái sở đó nó đã phá rồi thì cái người và cái năng tri nó cũng tự phá. Rồi ngoài ra thì như vậy là cái bài kệ thế nên biết hư không chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải tướng, chẳng phải sở tướng. Thì ngoài ra thì năm cái còn lại cũng như vậy thôi. Thì như vậy để thấy rằng cái hư không này, thấy không, nó không có gọi là thực cho là có và thực cho là không. Không thể nói nó quyết định nó là có, cũng không thể nó quyết định nó là không được, mà nó do đối đãi thôi. Đối đãi với cái sắc thì nó có, không? Còn nếu mà tách rời ra thì nó không, nó không thực. Thì như vậy là để chỉ cho cái không là có đối với cái sắc à, chứ còn không có thể mà tách riêng ra nó có một cái thực thể. Vì vậy thì nó cũng là một cái tướng đối đãi thôi à, mà tướng đối đãi thì mà mình chấp cho nó là hoặc là thực có hoặc là thực không á, thì như vậy tất nhiên là nó kẹt vào trong cái chấp cố định, mà chấp thực có thực không á, thì tất nhiên là nó lại mang cái tính ngã à, bởi vì mình thấy mình thiệt cho nên là thấy cái gì nó cũng phải có cái thiệt đó hết à, hoặc là có thì thực có, còn không là thực không, chứ không có thể nói rằng nghĩa là nó có mà không phải có, không mà không phải không à, nói cái đó nó nghe nó vô lý, nó trái lỗ tai à, cái lý luận của thế gian thì luôn luôn là à, nói có là hoặc là có hoặc là không thôi, còn nói là chẳng phải có chẳng phải không là ba phải. À, nhưng mà sự thật ở đây là cái lẽ thực nó là như vậy, bởi vì nó là gọi là do cái nhân duyên đối đãi, do nhân duyên đối đãi cho nên rồi nó không phải là cái sẵn có, mà đủ cái duyên mà nó đối đãi với nhau thì nó có, cho nên gọi là cái giả có thôi. Rồi khi cái duyên mà nó tan á thì nó không, nhưng mà cái đó là cũng là giả không, chứ còn không có cái chấp mà gọi là cố định nó là có hay là cố định là không. À, nếu mà chấp cố định là có thì rơi vào cái thường kiến, còn chấp cố định là không thì rơi vào đoạn kiến. Chính vì vậy mà các nhà ngoại đạo hay kẹt vào trong đó vậy. Ví dụ như thấy cái đó là à, nó có thì chấp là thực có, mà thực có thì tiếng Anh nó phải có hoài, nó không có mất à, thì rơi vào cái thường kiến. Mà khi mà có hoài mà nó không được à, đến lúc nó bị thấy quán trở lại thì nó lại bị mất đi, tức là bị vô thường đi. Thì vậy cái đã thực có rồi thì bây giờ khi mà thấy nó mất á, thì bây giờ chấp cho nó mất là mất hoàn toàn à, cho cũng thành là chấp thực không, thành ra tức là đoạn à, thành ra à, nó luôn luôn là nó kẹt hai bên. Vì vậy cho nên ở đây thì Ngài nói rằng cái người mà gọi là thấy có thấy không đó là thuộc về cái người gọi là cái trí cạn thôi, thấy không? Tức là đã phá cái thấy có thấy không rồi thì tất nhiên là à, gọi là những cái pháp khác còn lại đó, thì ở đây Ngài nói là những cái năm cái phần còn lại là đất nước à, gió lửa à, và cái thức, thấy không? Thì cái đó là tự phá, bởi vì những cái này thì nó có cái tướng à, vô thường à, duyên hợp dễ thấy, thấy không? Thí dụ như đất nước à, gió lửa thì nó có tướng hòa hợp nhân duyên à, thức thì nó có những cái tướng à, khổ vui à, vô thường biến đổi, tức là có khi khổ có khi vui, nó thay đổi nó vô thường, thì cái đó dễ thấy cho nên phá cái không trước. Thì những cái kia thì mình dễ thấy phá, cho nên Ngài không có phá à, nghĩa là tỉ mỉ những cái còn lại. Nhưng bây giờ á thì có người á thì họ lại đặt câu hỏi lại, tức là ngoại nhân mà hỏi lại đó, tức là những người thế gian á thì họ thấy rõ ràng các cái pháp này nó là có là không rõ ràng, tất nhiên là thấy các pháp giữa có ra đây rồi nó hoại đi thì là không. Nhưng mà bây giờ tại sao chỉ có một mình riêng mình ông thì lại nói trái nhau như vậy, tức là nói là không có cái chỗ thấy à, thì ở đây Ngài mới nói cái người mà thấy như vậy đó không, thì đó là gọi là người gọi là trí cạn thôi, cho nên là mới hoặc là thấy có hoặc là không. Chứ sự thật nếu mà khi mà thấy được cái pháp gọi là diệt kiến mà an ổn đó, tức là cái pháp niết bàn đó à, chân thật đó, thì không còn có cái kẹt vào cái thấy và bên có bên không nữa à, Ngài mới thí dụ. Tất nhiên là với cái người thường không, khi thấy các pháp nó có ra đó, tức là khi thấy các pháp nó sanh à, nó sanh thì tất nhiên là cho nó là có rồi, vì khi thấy nó sanh thì có cái tướng là rõ ràng à, rồi khi thấy cái pháp nó diệt á thì cho nó là mất à, là không à. Còn cái người mà gọi là hiểu thấu được cái lẽ thật à, của cái lý nhân duyên rõ ràng á, thì thấy rõ à, khi nó sanh á, không, tức là khi thấy các pháp nó sanh ra thì biết rằng như vậy là các pháp nó không có hoàn toàn là không, không? Mà khi đủ duyên thì nó có. Vì vậy khi thấy sanh á, thì dứt trừ cái kiến chấp vì không à, thấy các pháp mà sanh á, thì mình dứt trừ cái kiến chấp vì không, chứ không phải thấy cái pháp sanh lên rồi cái chấp vào cái tướng có thực. Rồi khi mà thấy các pháp mà nó diệt á, thì thấy như vậy là mình trừ được cái chấp về gọi là có, cái thường có. Lâu nay thấy nó vậy, cái bây giờ cái nó diệt đi, thì thấy thì trong này mình nhận ra rõ ràng như vậy là các pháp nó lại không thực. Có lúc thì nó lại diệt rồi. Rồi cái thì có một lúc khác thì thấy các pháp nó sanh lên, thì thấy đủ duyên thì nó lại sanh lên. Thì vậy là cái sanh cái diệt nó chỉ là cái tạm, mà cái giả tướng thôi. Thì như vậy không có kẹt vào hai bên, gọi là hoặc là đoạn, hoặc là thường, hoặc là có, hoặc là không. Thì khéo thấy như vậy đó là mình gọi là vào được cái lý trung đạo. Tất nhiên rõ được các pháp nó giống như là huyễn như mộng thôi, nó không có cái tướng thực. Không có tướng thực thì không có chấp cố định nó như thế nào hết. Thì đó là cái để mà phá cái chấp và cố định hoặc là có hoặc là không. Đó là cái phẩm mà gọi là lục chủng, nói về cái sáu cái đại chủng.